Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Song quá trình này vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển và tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phần đầu của chương trình hôm nay. Trong mục câu chuyện chính sách, chúng ta sẽ cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về những khó khăn mà một doanh nghiệp có quy mô nhỏ phải đối diện với những sóng gió gì từ đại dịch. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là quà tặng giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đó vẫn là vấn đề thiếu lao động, đặc biệt là lao động có chuyên môn, tay nghề phù hợp.
Đã là lần thứ 3 anh Phạm Văn Đức, thị trấn Nhã Nam, huyện Yên Thế, đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh để tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Mong muốn có một công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, mức thu nhập ổn định, nhưng trình độ của anh chỉ đáp ứng được công việc phổ thông. Nếu được vào làm ở bất cứ doanh nghiệp nào, anh cũng phải học nghề ngay từ bước cơ bản. Anh Đức nói.
Khi mà vào đấy thì mà khi họ mà tuyển vào những cái vị trí mà yêu cầu cần đến bằng cấp ấy, thì có thể họ sẽ trả lương phù hợp với những vị trí mà họ được tuyển.
Với chị Nguyễn Thị Hương ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, cũng chỉ mong muốn mình có một công việc thời vụ có lương nuôi con. Vì bản thân chị, mặc dù được cha mẹ nuôi học hết cấp 3, nhưng sau đó cũng chưa học thêm bất cứ nghề nghiệp chuyên môn gì. Chị Hương bày tỏ.
Em chỉ làm công nhân bình thường thôi mà. Người mà có nhiều kinh nghiệm hơn chắc chắn là lương sẽ cao hơn.
Rất nhiều lao động có nhu cầu việc làm, song không phải ai cũng đáp ứng được những tiêu chí mà phía doanh nghiệp đưa ra. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe, một doanh nghiệp lớn với sức chứa vài chục nghìn công nhân, nhu cầu tuyển dụng lao động luôn được quan tâm hàng đầu. Nhất là sau đợt dịch bùng phát tại khu công nghiệp, lượng công nhân các tỉnh bạn trở về quê nhiều nên doanh nghiệp càng khan hiếm lao động, nhất là lao động có trình độ tay nghề. Chị Nguyễn Thị Uyên, bộ phận nhân sự của công ty cho biết.
Để đảm bảo tiến độ, đặc biệt là thời kỳ dịch bệnh COVID như hiện nay thì công ty tôi gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn. Đó là sau cách ly thì công nhân thường về quê và không thấy quay trở lại làm việc nữa. Sắp tới nghỉ Tết thì kéo khi là cũng sẽ như vậy. Từ rất sớm nhiều công nhân họ đã thu xếp xin nghỉ việc để về quê. Vậy nên là dự báo nhu cầu tuyển dụng hiện nay đang rất lớn. Khâu tuyển dụng công ty chúng tôi thì cũng rất được công ty chú trọng thu hút với người lao động có khả năng làm việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.
Để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, việc tuyển lao động chủ yếu bằng hình thức online. Đối với các lao động ngoại tỉnh đều phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Do vậy, công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Tuy doanh nghiệp chấp nhận bỏ phí đào tạo lại và thực hiện test COVID thường xuyên, tiêm vaccine đối với người lao động khi nhận tuyển, nhưng đến nay doanh nghiệp này mới chỉ tuyển được hơn 40% so với nhu cầu. Không chỉ riêng Lắc Xe, mà hiện nay không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó tuyển dụng lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Gửi đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động với hàng loạt các yêu cầu từ phía công ty đưa ra. Trong đó, yêu cầu ưu tiên đầu tiên chính là lao động đã qua đào tạo, có chuyên môn tay nghề, biết ngoại ngữ. Những lao động đến xin việc làm không ít, nhưng số người đáp ứng được những tiêu chí của nhà tuyển dụng thì gần như không có. Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, cho biết.
Bắc Giang hiện nay cũng đang thiếu hụt rất nhiều lao động, và đặc biệt là cái lao động có tay nghề, để cung ứng và cái đáp ứng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời với cái việc đó thì cái lao động mà phổ thông thì cũng đang là một cái nội dung mà cũng đang rất là thiếu. Thế và trên cái cơ sở thực tiễn như vậy thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp tục kết nối với trung tâm các khu vực của các tỉnh để giới thiệu và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Toàn tỉnh hiện có 41 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 3 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp, 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đều có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo tối thiểu đáp ứng đủ cho quy mô đào tạo. Bắc Giang đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70% năm 2020 lên 80% năm 2025. Công tác tuyển sinh tại các hệ thống đào tạo nghề trong tỉnh cũng đã có xu hướng tăng lên đáng kể. Bà Hán Thị Hương Giang, trưởng khoa nghiên cứu khoa học phụ trách tuyển sinh trường cao đẳng nghề Việt Hàn cho biết.
Khoảng 2-3 năm gần đây thì công tác tuyển sinh của các trường nghề thuận lợi hơn bởi vì một bộ phận phụ huynh cũng đã thay đổi. Phụ huynh cũng đã nhận ra là học nghề cũng có một cơ hội rất là lớn để giúp các em có thể thể hiện đam mê, thể hiện bản thân và có cái cơ hội kiếm tiền rất là cao.
Dự kiến đến năm 2025, lực lượng lao động tham gia nền kinh tế của tỉnh là gần 1,3 triệu người. Dự báo giai đoạn 2021-2025, số lao động của tỉnh có nhu cầu học nghề là 38.000 người trên một năm. Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường lao động lại chưa đáp ứng được. Việc định hướng nghề nghiệp, học và đào tạo đúng mục đích để có thứ mà xu hướng xã hội đang cần không chỉ có lợi cho tương lai của các bạn trẻ mà còn giải quyết được bài toán mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong chiến lược phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, thu hút nhiều lao động, thì tại tỉnh Bắc Giang, số hộ kinh doanh cá thể, quy mô vài chục lao động đang chiếm tỷ lệ lớn. Vậy tại những hộ kinh doanh cá thể này, họ gặp phải những khó khăn ra sao trong sản xuất và kinh doanh năm 2021? Mục câu chuyện chính sách hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Thái Vinh, chủ cơ sở sản xuất cầu lông có quy mô dưới 50 lao động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Bá Thái Vinh, chủ hộ sản xuất cầu lông 88 ở địa chỉ tại xã Sông Mai, thành phố Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị và chào quý vị thính giả.
Thưa ông, năm 2021 là một năm mà đầy khó khăn. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái khó khăn mà đơn vị mình gặp phải trong cái năm mà dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp như năm vừa rồi ạ?
2021 là một cái năm mà rất là khó khăn với các hộ sản xuất như chúng tôi. Vì năm nay thì ảnh hưởng của dịch bệnh, cái nguồn nhân lực, rồi thì về cái thời gian sản xuất là cũng bị ảnh hưởng. Cái nữa là cái chi phí đầu vào năm nay cũng nhìn chung là cũng tăng cao so với mọi năm. Cái khó khăn nữa là về cái đầu ra năm nay của chúng tôi nhìn chung là các đơn vị đều gặp khó khăn trong cái bán hàng. Cái doanh thu là sẽ giảm rất nhiều. Nhìn chung các mặt hàng đều gặp khó khăn. Ví dụ như năm trước thì bán cái doanh thu tốt hơn, nhưng năm nay có thể là giảm đến 50% so với những năm trước. Cái chi phí đầu vào, lương người lao động là cũng phải tăng cao hơn. Ảnh hưởng của cái phát triển công nghiệp, nhân công năm nay cũng lấy khó khăn hơn, khó lấy người hơn.
Vậy thì trong cái khó khăn như vậy thì đơn vị đã phải vượt qua nó như thế nào? Ông có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả.
Để khắc phục cái khó khăn đấy thì đơn vị cũng cố gắng duy trì mua nguyên vật liệu có thể. Vì năm nay là cái xuất nhập nhìn chung là đều khó. Đấy, cũng có những thời điểm mà đơn vị là cũng phải dừng nghỉ, nhưng mà cái thời gian đấy thì cũng không nhiều, và đặc biệt những cái dịp mà cuối năm như thế này thì cái nhập khẩu là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều của cái đơn vị nước ngoài, hàng thì không về được và chắc chắn là tới đây là cũng sẽ bị ảnh hưởng cho cái công việc về sang năm của đơn vị.
Vậy thì để mà đảm bảo được cái chế độ lương cho người lao động cũng như là khi mà Tết Nguyên đán thì đã cận kề, vậy thì đơn vị có cái sự quan tâm cụ thể như thế nào để giúp cho người lao động lại yên tâm vui xuân đón Tết và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp trong cái thời gian tới ạ?
Để mà duy trì cái công việc cho người lao động thì bên đơn vị là cũng cố gắng tạo mọi cái điều kiện xoay sở để mà có việc làm cho người lao động. Về cái phần lương thưởng cho người lao động Tết, chúng tôi cũng cố gắng duy trì để đảm bảo anh chị em người lao động có những cái phần quà Tết, cố gắng như mọi năm ít nhiều là vẫn có những cái phần quà cho người lao động để anh em người lao động cố gắng gắn bó vượt qua những lúc khó khăn. Cụ thể như là cái Tết Nguyên Đán như thế này thì đơn vị là cũng có những cái phần quà Tết, phần thưởng nho nhỏ, dù không được bằng, có thể không bằng mỗi năm, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là có để mà người lao động yên tâm ăn Tết và gắn bó. Và tôi nghĩ rằng là năm 2022 thì vẫn còn những cái khó khăn, thế nhưng mà sẽ có những cái khởi sắc tốt hơn, vượt qua được những cái lúc khó khăn để mà phát triển hơn trong năm 2022. Xuất khẩu và bán hàng là sẽ tốt hơn.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin về trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, câu chuyện quà biếu sếp vẫn luôn là đề tài được nhắc tới nhiều mỗi dịp cuối năm. Món quà biếu đã không còn ý nghĩa là để thể hiện tình cảm tri ân của người biếu quà với cấp trên của mình. Nó đã trở thành vật phẩm để nhiều người cơ hội chạy chức, chạy quyền, hoặc chí ít là chạy thành tích nơi công sở. Thực trạng này không chỉ được báo chí phản ánh, lên án nhiều, mà cũng là đề tài đặc sắc được nghệ sĩ sân khấu khai thác từ nhiều góc độ. Tiểu phẩm 2, quà biếu sếp với sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Khánh, Quang Thắng và Quốc Trượng không chỉ cho thấy một góc xấu của thực trạng xã hội ấy, mà còn mang lại tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Tình huống hai anh chàng nhân viên Quốc Khánh và Quang Thắng lần lượt mang quà biếu trưởng phòng Quốc Trượng để mong có được xếp loại A trong tổng kết cuối năm, cùng với lối diễn xuất tài năng của ba nghệ sĩ hài, sẽ mang tới cho quý vị những pha gây cười sảng khoái nhất. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung tiểu phẩm 2, quà biếu sếp.
Tết nhất đến nơi, bao nhiêu báo cáo là có chết không?
Dạ, em chào sếp.
Ừ.
Sếp ạ.
Khánh đâu hả?
Dạ.
Có việc gì đấy?
Dạ, việc thì cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu ạ.
Thế không có việc gì quan trọng thì cậu đến đây làm gì?
Dạ.
Thôi cậu đi về để tớ làm nốt cái báo cáo đang làm dở.
Dạ sếp ơi, em xin gặp sếp 5 phút thôi ạ.
Đúng. Chính xác 5 phút nhá.
Dạ vâng.
Tớ đang bận nhá.
Dạ.
Không được hơn nhá.
Dạ vâng.
Làm có việc gì này?
À, sếp ạ, chả là vừa rồi, vợ em nó về quê.
Ôi giời ơi, thế vợ về quê thì có gì mà phải báo cáo?
Dạ.
Báo cáo mà chả báo mẻ. Thế là quê này tình hình mùa màng thóc lúa ra thế nào?
Dạ mùa màng thì đợt vừa rồi lũ lụt cho nên mất mùa.
Chính xác. Lụt to như thế mà không mất mùa thì mới là chuyện lạ.
Dạ.
Chăn nuôi chuồng trại ra làm sao?
Dạ vừa rồi thì cũng dịch cho nên là nhà em cũng thiêu hủy đốt hết ạ.
Chính xác. Không đốt mới là chuyện lạ.
Dạ.
H1N1 nó lây cả sang người mà nó không đốt.
Dạ vâng.
Ờ thế bão biết nhà cửa thế nào?
Dạ bão thì nhà cửa bay hết cả nóc ạ.
Chính xác. Lập rơm phải không?
Dạ.
Đến người nó còn bay còn lập rơm. Thôi rồi, cái việc gì nói tiếp thì báo cáo tiếp.
Dạ chả là thế này.
Ừ.
Dạ vợ em về quê.
Ừ.
Có mang một ít gạo nếp. Dạ em biếu sếp để cho phu nhân ở nhà thổi xôi hay là gói bánh gì đấy ạ.
Ôi giời ơi, cậu vẽ vời quá. Gom vài cái Tết gần đây, vợ tớ là cứ ra ngoài dịch vụ đặt bánh. Thời gian đâu mà gói bánh mới gói trái mà gì mà lên nếp mới tẻ làm gì.
Ôi sếp ơi, thế nhưng mà đây không phải là gạo nếp bình thường.
Thế gạo nếp gì?
Nó là loại đặc biệt.
Úi dồi.
Dạ, nếp đây là nếp nàng hương. Dạ, cái này mà biếu các cụ thân sinh ra sếp thì các cụ thích lắm.
Kinh ra. Thơm, gạo thơm, ngon. Nếp làm hương phải không?
Dạ vâng.
Dạ vâng, tốt, dạ. Cứ chấp nhận cái này được rồi.
Vâng, vâng.
Nếp còn gì nữa? Không bác, còn một thứ chính xác là em biết sếp rất thích.
Ờ, cái gì?
Dạ. Nguyễn Quốc Lào Vĩnh Bảo.
Dạ.
Em đặt mua từ nước ngoài.
Cái chính xác. Cái này ai, thằng này khá. Wow. Hôm nay ở đây nó không có cái chữ này. Đó. Tao phê luôn. Được rồi.
Vâng.
Ôi giời, tưởng quá.
Dạ.
Thôi được rồi, hai cái món này thì tao nhận nhá.
Dạ vâng.
Đấy. Dạ. Còn có việc gì cậu nói nốt cho nào.
Dạ. Chuyện này dạ nó cũng nhỏ thôi sếp ạ.
Ờ, nhỏ đó là cái gì?
Em muốn nói với sếp là cái đợt cuối năm này này.
Cậu nói cái đợt cuối năm này nó có cái việc giảm biên chế phải không?
Dạ, thưa sếp.
Cậu nghĩ rằng là tớ nghỉ hưu được cậu thay tớ cái vị trí này phải không?
Dạ thưa sếp.
Còn lâu nhá.
Dạ nhưng mà báo cáo sếp, nó lại không phải là cái chuyện giảm biên chế ạ. Mà...
Không phải giảm biên chế chuyện gì?
Nó là cái chuyện khen thưởng cuối năm ấy ạ.
À, ôi giời ơi, tao lại cứ tưởng là giảm biên chế. Dạ. Khen thưởng cuối năm phải không?
Vâng.
Thì năm nào chả thế.
Dạ.
Năm nào thế.
Vâng.
Nó có việc gì?
Dạ, việc nó là thế này.
Việc thế nào, kiến nghị gì?
Em biết là trong cái năm vừa rồi, em làm là cũng có nhiều khuyết điểm. Thế nhưng mà cái chính ý, là em biết sửa chữa. Chứ không như cái thằng Thắng Vẹo. Nó là nó thô lỗ. Rồi nó không hiểu sếp. Nhưng mà còn em ý, là em rất hiểu sếp. Chính vì thế mà sếp...
Thôi, được rồi. Cậu đi thẳng vào vấn đề xem cụ thể nó là cái gì.
Dạ vâng, cụ thể thì sếp thì là sếp của bọn em rồi.
Đúng rồi.
Thì tất nhiên là nó sẽ phải là ở cái loại...
Dạ. Sao nữa thằng nào nhảy vào vị trí này?
Dạ vâng đúng. Thế còn là em Miêng Thắng Vẹo là nhân viên của sếp mà cũng là quyền phó phòng.
Thôi thì sếp... thế này.
Dạ.
Cậu ấy thì cũng có vài lần ấy, cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Dạ vâng đúng.
Còn một số lần thì cậu cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thôi cái này để tớ xem xét nhá. Gạo mới lại thuốc lao cứ để đây. Thế cậu cứ về tớ xem xét nhé.
Dạ. Thế nhưng mà sếp ạ, em thì là loại A hay B ạ?
Cậu hả?
Dạ.
B.
B ạ? Thế gạo mới thuốc lao thì cũng B ạ.
Chính xác.
Dạ, sếp ơi, sếp xem xét cho em. Mặc dù là em có khuyết điểm nhưng mà em luôn luôn em cố gắng em sửa chữa. Chứ còn thằng Thắng Vẹo thì... Thôi, sếp cứ bình bầu cho em cái loại gì.
Thôi được rồi, cái đấy để tớ xem xét. Cậu thì...
Sếp hứa đấy nhá.
Không, tớ không hứa.
Dạ.
Đừng có nói là sếp hứa. Mà sếp hứa thì lại bảo là sếp hứa hảo. Thôi, cậu cứ về đi. Xong thì để tớ tính.
Dạ sếp ạ. Nhưng mà sếp nét cho em một câu là em loại A, loại B để em ra về cho yên lòng ạ.
B.
B ạ.
Chính xác. Thằng nào đấy? Mời vào. Phương Trinh, cuối năm báo cáo ngon mèo nhiều quá.
Nghe chào sếp ạ.
Ôi giời. Ôi giời. Thắng à?
Dạ.
Có việc gì đấy?
Dạ, báo cáo sếp cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu ạ.
Ừ, không có việc gì quan trọng mà vào đây làm gì? Thôi đi về, cuối năm ta bao nhiêu việc báo cáo, chuẩn bị phải tổng kết trước công ty đấy.
Dạ, báo cáo sếp là chả là vợ chồng em mới ở quê lên ạ.
Ôi thì ở quê lên thì có gì mà báo cáo? Thế quê tình hình thế nào? Bố mẹ thế nào?
Bố mẹ em yếu lắm ạ.
Tốt. Vợ con thế nào?
Dạ, vợ em mới mổ ruột thừa đấy ạ.
Tốt. Thằng cu học hành thế nào?
Dạ thằng cu em á, dạ vừa rồi không được học sinh tiên tiến ạ.
Khá, thằng ấy khá, thằng ấy được đấy.
Toàn khá mới được.
Khá được, tốt đấy. Có việc gì không?
Chả là thế này ạ.
Dạ.
Vợ chồng em có chút quà quê biếu sếp ạ.
Ôi dồi
ôi.
Gà.
Vâng,
gà. Chạy vô.
Đúng.
Mềm không?
Dạ mềm lắm. Con này sếp nhai được cả xương.
Ôi giời. Nhai cả xương. Được á, được. Phiền.
Sao ạ?
Phiền quá.
Mấy cái Tết gần đây vợ tớ toàn ra mậu dịch.
Ấy, bây giờ người ta gọi là siêu thị rồi.
À, siêu thị à?
Vâng.
Cơ mà thiều thị với mậu dịch cũng thế. Khác cái tên thì có cái gì đâu. Toàn ra siêu thị, mua gà làm sẵn về, thời gian đâu mà làm thịt.
À, sếp ơi, nếu sếp không có thời gian làm thịt thì đêm 30 em sẽ đến nhà sếp, em vặt lông cả nhà sếp rồi sau đó... nói là
vặt, vặt lông cả nhà sếp.
Vặt lông con gà này cho sếp.
À,
em gửi lại cho sếp con gà mà còn nguyên cả phao câu.
Ôi trời, cả nguyên phao câu. Được ấy, cái món khâu tớ thích lắm. Tớ sướng cái món này lắm. Này,
dạ.
Có phiền lắm không?
Dạ không, có gì đâu mà phiền ạ.
Phiền.
Dạ, mời sếp cũng ngồi xuống ạ. Dạ đây ạ, còn thứ này mới là đặc biệt ạ. Dạ.
Ôi trời ơi.
Sếp ngửi đi ạ.
Rượu! Nếp quê! Được rồi, được, tặng rồi, được. Úi dồi ôi, hương thơm thế chứ nè. Úi dồi thơm đúng là nếp quê có khác. Làm chén gì
vậy? Em biết ngay là sếp muốn thử, em đã mang sẵn chén từ nhà rồi ạ.
Úi dồi, còn mang cả chén từ nhà.
Vâng.
Tặng rồi, được, các tâm lý được. Xin chén này, chén này.
Em mời sếp,
được ấy. Úi dồi, ui, rượu thơm thế không? Để đến môi được muốn trôi xuống miệng không? Ngon!
Ngon!
Cái giống rượu nếp hương này ngon!
Ngon ạ!
Ngon, thơm, ngon! Chén nữa!
Rượu yếu cơ!
Cái gì yếu cơ? Yếu cơ là cái gì? Hơn hẳn!
Hơn hẳn!
Chén nữa!
Vâng, em mời
sếp. Được rồi! Được rồi! Được! Ôi giời ơi, ngon! Ăn đứt tranh chi vác!
Đúng rồi! Dạ, mời sếp nếm thêm chén nữa, gọi là quán tăm ba bận
nè. À, ba bận, được rồi, ba bận, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, tốt. Mà rượu ngon không có bạn hiền, buồn.
Dạ có, em đây ạ, à.
Em đây ạ. Em đây ạ.
Cũng đã.
Chúc mừng năm mới. Em nghe lâu vui tai. Ôi giời ơi. Cái anh rượu là ngon.
Dạ ngon.
Ăn đứt thêm cái xì.
Dạ vâng, mời sếp vào chén
nữa. Là chén này đẩy mà à. Giót tươi tươi mà. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi.
Quá tam sang tứ.
Cạch cái cho vui thai. Chúc mừng tất cả, được rồi, được rồi.
Được không?
Ôi trời ơi, rượu hay quá.
Cái tăng này là hơn hẳn John Blue.
Blue chứ là cái gì.
Dạ mời sếp uống miếng chén nữa. Chén này là quá ngũ sang lục.
Quá ngũ lục được rồi, cứ phải lấy cái rượu ngon ấy. Uống rượu được ngon.
Dạ vâng.
Kèm cái vui tai.
Dạ vâng. Dạ. Sếp thấy không? Cái này là hơn hẳn ba lần
thôi. Dạ. Hơn thai là cái gì? Bây giờ thế nào?
Dạ, báo cáo sếp ạ.
Ừ.
Em biết là cuối năm sếp bận trăm công nghìn việc.
Nhiều việc á.
Đúng ạ.
Đây là báo cáo.
Báo cáo ạ, vừa qua sếp đã có công là nhập siêu sản phẩm về cho công ty. Cho nên là công ty ta GDP tăng vọt.
Được.
Chính vì vậy, họp tổng kết cuối năm, sếp phải được loại
A. A,
vâng, đúng.
Cách nào nhảy A đây được ạ? Ngoài ta ra thằng nào ở đây được.
Đúng, sếp là loại A là chắc chắn rồi.
Đúng rồi.
Khánh Châu nhé, Khánh Châu thì không so được với em rồi. Đúng không? Khánh Châu là loại B là chắc chắn. Còn em thì là loại... Em loại gì ạ?
Em loại...
Dạ, báo cáo sếp, em loại gì ạ?
B.
Dạ, vừa nhận gà vừa nhận rượu thì bây giờ dở mặt cho loại B.
Ơ thế, gà với rượu với B khác nhau chứ. Gà rượu với B thì giống nhau à?
Này,
cậu là loại... Bê.
Ôi dồi. Sếp ơi, em nói sếp nghe rượu, rượu.
Nó thì rượu thì cứ để đấy.
Gà.
Cứ để gà để đấy. Gà để cắt rồi. Thế còn chẳng nhé cậu là cướp A người ta.
Không. Ê, em nói sếp nghe. Sếp ý, là A hoa. Còn em chỉ cần A thường.
A thường chứ.
Bê là bê sinh hào A. A thường.
Thế được rồi. Cậu ấy thì cũng... mà dỡ công việc ấy thì cũng chưa hoàn thành. Thế còn một đôi cái công việc thì cũng được á. Thế thôi cái này để ta xem xét.
Đấy nha, xem hứa rồi nha. Xem hứa nha.
Hứa thì ta không hứa. Đó là sếp không có hứa linh tinh. Hứa linh tinh thì thành hứa hão. Thế nên là cứ để ta xem xét nhá.
Xem xét à?
Ừ, nhạt mồm quá.
Nhạt mồm á? Uống nước thêm chén nước.
Này, ai cho chúng mày uống rượu trong lúc làm việc?
À, em hiểu rồi. Thuốc lào, thuốc lào.
Đúng rồi.
Dạ, dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ. Cho thuốc ở đây, châm rửa.
Thuốc lào đây.
Chẳng ai hiểu ý tao ấy.
Được rồi. Hút điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện.
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao. À, được rồi. À, châm rửa. Vậy là cuộc họp cuối năm tổng kết của cán bộ phòng ta bắt đầu. Vỗ tay. À, vì thành tích siêu nhập, chúng ta có thể tính được sự tăng trưởng GDP là vượt mức 251%. Ngoài ra, lộ trình cổ phần hóa đang tiến triển vô cùng khả quan. Có thể thấy được tương lai của tập đoàn Tobacco sẽ trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh khu vực. Cụ thể, giá trị cổ phiếu không ngừng giảm sút. Trật tự. Chết. Cô thư ký, cô đánh sai. Chỗ vừa rồi bỏ. Giá trị cổ phiếu công ty không ngừng tăng mạnh. Từ ban đầu 25.000 một cổ, nay lên đến 200.000 20 cổ. Điều này chứng tỏ uy tín của Tobacco đang nâng cao không ngừng. Ai ngáp đấy? Đề nghị đồng chí Thắng không được ngáp. Đồng chí phải nghiêm túc, thẳng thắn, vui mừng trước sự lớn mạnh của công ty. Không được ngáp.
Em ngáp đâu?
Tốt. Phần thành tích còn dài, tôi sẽ gửi tài liệu cùng văn bản đến các đồng chí để các đồng chí tham khảo. Tôi nhắc lại, ai đồng ý giơ tay. Chính xác. Như vậy là 100% nhất trí trưởng phòng quốc trưởng loại A. Vỗ tay. Tốt. À, giờ đến nhân viên kiêm quyền phó phòng Quốc Khánh. À, tôi đề nghị loại A. Ai không đồng ý giơ tay. Vậy là quá bán không đồng ý. Quốc Khánh sẽ xuống loại B.
Dạ thưa sếp, còn thuốc lào Vĩnh Bảo với cả nếp nang hương
này. Ta phải giơ tay thế nó mới khách quan. Đề nghị đồng chí Khánh về vị trí. À, bây giờ đến phó phòng Quang Thắng. Tôi đề nghị loại A. Ai phản đối giơ tay. Vậy là quá bán phản đối. À, phó phòng Quang Thắng sẽ xuống loại B. Sao?
Sếp ơi. À. Nọ vừa biếu gà này, rượu nếp này.
Ta cũng giơ tay cho nó khách quan. Đề nghị đồng chí Thắng về vị trí. Đề nghị anh Thắng nghiêm túc chấp hành quyết định của tập thể. À, vậy là chúng ta có một là loại A, ba loại B. Kết quả rất là công bằng, dân chủ. Loại A sẽ được nhận phần thưởng với số tiền 50 triệu đồng. Còn loại B được nhận phần thưởng bằng hiện vật đã để sẵn góc phòng. Các phần đều nhau. Mời công chí ra nhận. Đây là món quà nhỏ tặng cho cán bộ khung về ăn Tết. Bắt tay. Về ăn Tết. Bắt tay. Bây giờ mời trưởng phòng quốc trưởng xuống tài vụ nhận tiền. Quốc trưởng đi.
Thank you. ôi, này, toàn đồ đồng nát. Tôi cho ông ấy, cho ông ấy.
Tôi cũng cho ông hết. Đồng nát này lấy về làm cái gì? À, tôi nghĩ thật rồi. Toàn bộ những thứ này, Tết đến biếu Phạm Băng.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại nghệ sĩ hài Quốc Trượng, Quang Thắng và Quốc Khánh trong tiểu phẩm hài qua biếu xếp. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.